SCI Mãn Tộc, tác giả Dĩ Nhã, chuyện được dịch tại sci.wordpress.com, diễn đọc Văn Tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 7, chuyện ma. Sau khi bà Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại cảnh cục, việc đầu tiên họ làm lúc lên lầu là uống nước. Triển Chiêu bạn hỏi bà Ngọc Đường xuống đường đi, miệng giờ cũng khô luôn, nhưng con chuột này nhất định không chịu kể lại chuyện gì đã xảy ra cho anh. Tức chết đi mà. Những người khác trong văn phòng đã tan ca về nhà, chỉ còn lại Bạch Trì và Lạc Thiên ở lại trực ban đêm nay. Triển Chiêu đến thấy Bạch Trì đang ngồi xếp bằng trên sofa đọc tự truyện của Triệu Trinh. Hóa ra cậu chàng mua quyển sách này để đọc trong lúc trực ban. Quay sang nhìn Lạc Thiên, thì ra anh cũng đang tựa người vào ghế, nhíu mày đọc quyển sách trên tay, vẻ mặt chẳng rõ vì sao mà trông rất đau khổ. Chuyển Chiêu đặng hắn một tiếng. Hai người đang mê mải đọc sách, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bà Trì hỏi: "Anh, cái anh đã về rồi, có manh mối gì không ạ?" Chuyển Chiêu nhìn bà Trì một chút, bật cười. "Nhiều manh mối lắm. Đúng rồi, chị Trì, anh hỏi em chuyện này." "Vâng." Bà Trì buông sách, Chuyển Chiêu mang ghế đến ngồi xuống, nhìn bà Trì, hỏi: "Trường học cũ của em có từng xảy ra chuyện ma quái nào không?" Bà Trì đứng hình một thoáng, nhìn quanh quốc, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình, liền gật đầu. Có ạ. Kể anh nghe một chút xem. Chuyển Chiêu cảm thấy hứng thú. Kể bây giờ sao ạ? Bà Trì suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể. Dạ, đa số thì mỗi trường học đều có lưu truyền những câu chuyện ma quỷ, kiểu như đầu lâu nhà hay lưng tựa lưng. Chú thích, đây là hai câu chuyện ma kinh điển thường được lưu truyền trong các trường đại học ở Trung Quốc. Chiến Chiêu gật đầu, nghe Bạch Trì tiếp tục kể. Trong trường cảnh sát của em trước đây, ở dãy nhà dạy học thứ 3, có đôi nam nữ, không hiểu vì sao lại tự tử nơi đó. Bạch Trì nói, họ uống thuốc ngủ quá liều, sáng sớm hôm sau, lúc các thầy cô phát hiện ra, thì hai người ấy đã chết rồi. Sao rồi? Rồi sao? Ai nấy đều mang ghế tới, ngồi cạnh Bạch Trì. Thế nào? Rồi các sinh viên đến phòng đó để tự học. Hai nhìn thấy có hai bóng người lập lờ. Bạch Trì tiếp, đó là tất cả mọi người đều truyền tay nhau câu chuyện ma quái đó. Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng quay qua, chăm chú nghe. Sau này một người bạn cùng khoa với em ở lại tự học cho đến muộn. Cậu ấy đang chuẩn bị tắt đèn trước khi về, thì thấy có một cô gái mặc đồ màu trắng đang ngồi lẻ loi ở dãy bàn cuối cùng. Thế là cậu ấy đi qua, muốn nhắc nhở cô gái đó nên sớm về ký túc xá. Tại nhà này buổi tối có ma quỷ lộng hành, đừng ở lại đấy một mình. Bà Trời đưa tay sờ sờ cổ áo. Rồi thì cậu ấy thấy nữ sinh nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh mét và đôi môi tím thẫm. Cô gái chụp lấy cái tay cậu ấy, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, phát ra âm thanh lạnh lẽo. "Ai nói tôi ở đây một mình, có anh ấy nữa mà." "Anh ấy?" Mọi người giật mình. Cậu bạn em liền quay sang chỗ ngồi bên cạnh cô gái, thì thấy ở trên ghế là cái đầu của một nam sinh, mặt cũng xanh mét, còn nháy mắt với cậu ấy nữa. Sau đó, cái đầu mở miệng. Bà Trời kể đến đây, Tưởng Bình ở phía sau thình lình, gác đầu lên cậu, yếu ớt kêu.
Trời...
À! Chú cảnh sát đang ở phòng trực ban bên dưới, cũng nghe thấy tiếng thét cực kỳ bí thảm, phát ra từ phòng làm việc của SCI. Bà Trời đã dồn toàn bộ công lực mà. Tưởng Bình vốn chỉ muốn chơi bà Trời một chút thôi, chẳng ngờ bà Trì lại bị dọa đến như vậy. Hơn nữa tiếng thét kinh hoàng của bà Trì còn làm Tưởng Bình giật mình, ôm chặt lấy tay Lạc Thiên. Bà Trì thì nhảy qua ôm lấy Triển Chiêu. Qua hồi lâu, bà Trì mới bình tĩnh trở lại, nơm nớp lo sợ, quay đầu nhìn Tưởng Bình. "Tự nhiên lại hù em như thế?" Vừa mới dứt lời, bà Trì bỗng nhìn chầm chầm ra phía sau cửa, sau đó ôm Triển Chiêu hét to một tiếng nữa. Triển Chiêu cảm thấy tay mình ống lên một trận. Mọi người hướng theo tầm mắt của bà Trì nhìn qua, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Ai nấy đều dùng mình một cái, nhưng tập trung nhìn kỹ, đồng loạt bó tay. Đúng là một cái bóng đen, không ai khác ngoài Bảo Chuẩn đang đứng ở cửa. Từ đầu đến chân vẫn một bộ âu phục màu đen, vẻ mặt khó hiểu. Phục trưởng Bao. Bạch Ngọc Đường gọi ông một tiếng. Bạch Trời vẻ mặt đưa đám, từ từ buông chuyển chiêu ra. Tưởng Bình cũng thả tay Lạc Thiên xuống mà thở phào. Mới đưa bay làm trò gì đấy? Bao Chuẩn câu mày. Lời vừa ra khỏi miệng thì phía sau ông chợt lóe lên một bóng trắng. Một giọng nói âm u lạnh lạnh trả lời. Kể chuyện ma đó mà. Mọi người trong phòng đều thấy rõ khuôn mặt đen thui của Bao Chuẩn trong nháy mắt tái nhợt. Quay phắt đầu lại thì thấy Công Tôn đang cười hì hì đứng sau lưng ông. Bao Chuẩn hít sâu một hơi, cố hết sức để giữ thái độ bình tĩnh, xoay người bỏ đi. Chờ Bao Chuẩn đi rồi, mọi người nhìn nhau, sau đó nhận không được mà phá lên cười sặc sụa. Chúng cảnh sát trực dưới lầu cũng lấy làm khó hiểu. SCI đang làm cái gì vậy? Lúc thì hét toáng lên, lúc thì cười muốn sập nhà. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Bên trong là Bao Chuẩn đang giận tới không nói nên lời. Bọn nhóc chết tiệt, cứ chờ đấy, một ngày nào đó sẽ bắt tụi bay chui nhà cậu tập thể. Cười thế này rồi còn kể chuyện ma à? Công Tôn hứng thú bước tới. Còn kể không? Tôi có nhiều chuyện ma đáng kể lắm. Tôi đã từng gặp trường hợp thi thể của mình đang phẫu thuật đột nhiên cử động.
Á! Bạch Trời ra vẻ đáng thương nhìn Công Tôn. Đừng kể nữa, tối nay em còn phải ở lại trực đêm.
Sợ cái gì? Có Lạc Thiên trực chung với em mà. Chuyển chiêu nhắc nhở Bạch Trời. Bạch Trời nhìn Lạc Thiên, thấy anh bình tĩnh thản nhiên như không, liền hỏi: Lạc đại ca, anh không sợ sao? Lạc Thiên khó hiểu hỏi Bạch Trì: Sợ cái gì?
Đó, dù sao cũng là ma.
Bạch Trì tự trấn an mình: Dù sao cũng không tồn tại.
Ai nói không tồn tại?
Mọi người không ngờ là Lạc Thiên lại phun ra một câu sốc não như vậy. Anh nghiêm túc nói: Hồi tôi ở trên đảo đã nhìn thấy những cương thi nửa đêm đen thịt người, đều là đội mồi sống dậy cả.
Hả? Bạch Trì hít một hơi khí lạnh. Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Ai nói Lạc Thiên không có khiếu hài hước?
Hay là chúng ta đổi đề tài nói chuyện đi.
Bạch Trì liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Không kể chuyện mai thì thôi, tôi về đây.
Công Tôn đứng dậy muốn về thì Chuyển Chiêu gọi lại.
Công Tôn, anh làm pháp y bao lâu rồi?
Công Tôn ngẩng đầu suy nghĩ một chút.
Cũng 10 năm rồi.
Anh có từng nghe qua vụ án mạng hỏa hoạn ở Đại học Sư phạm vào mấy năm trước chưa?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Chính là vụ án năm sinh viên đều bị thiệt mạng ấy.
Công Tôn ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Đúng là có vụ án này, đại khái là 6-7 năm trước.
Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.
Anh còn nhớ chi tiết không?
Người khám nghiệm tử thi không phải tôi.
Công Tôn suy nghĩ một chút. Năm đó kết luận cuối cùng là hỏa hoạn ngoài ý muốn. Nhà trường bồi thường cho gia đình năm học sinh ấy rất nhiều tiền, còn tìm người làm vô số công tác tư tưởng, sau đó là giải quyết riêng, cực kỳ náo nhiệt.
Có điểm gì đáng ngờ không?
Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.
Công Tôn nhướng mi. Theo tư cách từ phía chính phủ, tôi không tham gia điều tra, xin miễn bình luận.
Vậy còn tư cách cá nhân?
Mấy người đồng loạt hỏi.
Tư cách cá nhân à?
Công Tôn nghĩ nghĩ rồi cười.
Thế này, thay vì nói là chén ngoài ý muốn, thà bảo rằng năm sinh viên đã tự thiêu, như vậy còn thuyết phục tôi hơn.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Vì sao?
Công Tôn lắc đầu.
Ai chứng kiến cũng cho rằng là những thi thể này bị cháy đen đến mức không thể nhận ra, đúng không?
Bạch Ngọc Đường và Chuyển Chiêu khẽ nhíu mày, gật đầu.
Các cậu ngày hôm nay cũng thấy rồi, căn phòng kia khá chắc chắn, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra vết tích bị cháy.
Công Tôn bĩu môi cười. Nếu có hỏa hoạn thì phần lớn nạn nhân sẽ bị ngọt khói mà chết, rất ít người bị chết cháy. Hơn nữa nếu người đã cháy đen thôi thì căn phòng cũng phải cháy đen. Thêm nữa tòa ký túc xá ấy cũng không cao, tôi không tin cháy lớn như vậy mà không một sinh viên nào tỉnh lại.
Họ lại toàn là nam sinh lực lưỡng, cùng lắm thì nhảy từ lầu 3 xuống còn tốt hơn là bị chết cháy trong đó. Họ cũng có thể tông cửa đi ra, thiếu gì cách thoát thân.
Đời đừng ở lại chờ bị đốt thành than, có khả năng ư?
Điểm đáng ngờ như vậy sao anh không nói ra?
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.
Công Tôn nhún vai.
Tôi là pháp y, không phải thám tử. Suy luận và tra án không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ phụ trách việc cung cấp đầu mối cho người điều tra mà thôi.
Dứt lời, xoay người ra ngoài. Bạch Ngọc Đường và Chuyển Chiêu nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.
Công Tôn nói không sai, mấu chốt là ở người phụ trách điều tra vụ án năm đó.
Anh? Bạch Trì hỏi hai người.
Các anh nghĩ vụ hỏa hoạn này và cái chết của Luma có liên quan tới nhau?
Chuyển Chiêu xoa cằm,
xoay sang Tưởng Bình. Tưởng Bình? Tưởng Bình đã lướt bàn phím từ nãy, quay đầu lại đáp.
Ra được tư liệu rồi ạ.
Tất cả bước về phía cậu, tư liệu trong máy kể lại rất chi tiết. Rõ ràng pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi hồi đó phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi đối với cái chết của năm sinh viên này, cho nên anh ta đã chụp lại rất nhiều ảnh, còn làm bản ghi chép. Chuyển chiêu vụ bổ Bạch Trì.
Gọi Công Tôn lên đây, để anh nói xem ảnh chụp.
Vâng. Bạch Trì gật đầu, đi được vài bước thì quay đầu lại, kéo Lạc Thiên theo.
Hay là cùng đi đi anh.
Tưởng Bình đem tất cả ảnh chụp in ra. Bạch Ngọc Đường nhìn tư liệu.
Pháp ơi, lúc đó tên là Kiều Vĩ Minh.
Ra chút tư liệu về anh ta đi. Thế nào mà tôi chưa từng nghe danh vị này nhỉ?
Được ạ.
Tưởng Bình vào một hồ sơ nhân sự tìm.
Sếp, pháp y này 7 năm trước đã rời khỏi cương vị công tác.
Tưởng Bình trả lời. Hơn nữa anh ta chủ động đưa đơn từ chức, không rõ lý do.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
Sao khéo vậy?
In toàn bộ ảnh chụp cùng tư liệu ra, sau đó tra xem anh ta đang ở đâu.
Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình.
Vâng.
Tưởng Bình vừa in tài liệu vừa trầm trồ.
Đội trưởng, thì pháp y này cũng rất có năng lực á. Tuổi trẻ như vậy mà đã là tiến sĩ ngành pháp y.
Triển Chiêu cầm theo bản lý lịch của đối tượng một hồi, gật đầu.
Đúng vậy.
Không bao lâu sau, Bạch Trì cùng Lạc Thiên đưa Công Tôn tới.
Công Tôn, anh có nhận ra pháp y này không?
Bạch Ngọc Đường đưa tài liệu cho anh.
Ừ.
Công Tôn nhìn qua rồi gật đầu.
Kiều Viễn Minh, một pháp y rất có năng lực.
Vì sao anh ta lại từ chức?
Triển Chiêu hỏi.
Muốn bà tái mà.
Công Tôn cười.
Đi mà hỏi cục trưởng bao ấy, tôi chẳng biết rõ chuyện của người khác.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đánh hơi thấy mùi kỳ quái.
Và anh xem tư liệu này xem, báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề gì không?
Triển Chiêu nhìn qua một lượt, rồi giao cho Công Tôn.
Công Tôn cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, cười nhạt một tiếng.
Muốn nghe ý kiến của tôi à? Nhưng ảnh chụp này có rất nhiều ý tứ.
Là sao?
Bạch Ngọc Đường nhìn qua.
Công Tôn nói. Câu chữ trên báo cáo khám nghiệm rất đơn giản. Do ngoài ý muốn mà chết. Nhưng những tấm ảnh này lại rất chi tiết. Rõ ràng không phải do ngoài ý muốn.
Hiển nhiên, phần báo cáo này không có ý dựa theo kết luận pháp y trên mặt chữ.
Kết luận mà tên này muốn đưa ra nằm trong ảnh chụp.
Nói cách khác, vị pháp y này vì áp lực từ đâu đó nên mới viết ra một phần báo cáo trái với lương tâm. Sau đó bởi vì áy náy nên từ chức.
Bạch Trì nhìn Công Tôn.
Chà.
Công Tôn đưa tay xoa đầu Bạch Trì. Em thật là đáng yêu.
Dứt lời, liếc Bạch Ngọc Đường.
Báo cáo này tôi sẽ đem về xem xét kỹ càng, ngày mai cho cậu kết luận.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm lấy áo khoác.
Cũng nên đi về thôi, đến giờ tan tầm rồi.
Rồi cùng Triển Chiêu ra ngoài.
Bạch Trì lượn quanh chỗ của Tưởng Bình.
Tưởng Bình, anh có thể bật chút nhạc thư giãn cho em được không?
Không thì bật hoạt hình cho em xem cũng được.
Tưởng Bình giở khóc giở cười.
Cậu định điều tra từ đâu?
Lên xe, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Việc này có chút kỳ quái.
Mặc kệ nó.
Bạch Ngọc Đường khởi động xe, cười.
Miêu Nhi, ngày mai chúng ta đi tham quan tòa nhà ma kia, thế nào?